This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính là chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn với phần có mặt của chị Minh Ánh. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Minh Ánh trở lại trong chương trình rồi. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị Minh Ánh?
Ồ, cảm ơn Hoàng Tính. Lúc nào nghe Hoàng Tính là biết chị khỏe rồi. Chứ không khỏe là gọi không có đâu. Không bắt phone đâu.
Bên đó thì chắc thời tiết cũng dịu dịu bớt rồi phải không thưa chị?
Cũng có ngày này ngày nọ Hoàng Tín ơi.
Dạ chị.
Cũng có lúc nóng, cũng có lúc da, rồi tại nhờ trời mưa đó thì mưa xong thì mát, nhưng mà trước lúc mưa thì ôi là nóng.
Dạ.
Là cái humidity á.
Dạ.
Dạ nó ẩm thấp á.
Vâng. Thì cái thời tiết mà khi mà mùa hè nó xong rồi, các em mà vô học trở lại là bắt đầu mưa, mưa lớn, mưa nhỏ thì cũng tùy vùng. Đôi khi những năm này nó có rất là nhiều những trận bão nữa. Đó là thời tiết thôi, thưa quý vị, cô nhà tôi chị. Vâng, chúng ta trở lại trong cái vấn đề thời sự thì như chị thấy là trong tuần qua, chị có thấy là có rất là nhiều những cái sự sôi động về các vấn đề của ông Tổng thống thứ 46. Hôm nay ông đang xóa nợ tiền nợ student loan, cái tiền mà do sinh viên vay trong thời gian đi học hay không, thưa chị. Chị có ý kiến gì để mà có dịp chị chia sẻ với thính giả của Sài Gòn Đà Lạt hay không chị? Mời chị.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến. Rồi, cũng xin cảm ơn nhiều và cũng xin chào tất cả quý vị khán giả của thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt đã chấp nhận chương trình này với Minh Ánh một thời gian qua. Và cảm ơn Hoàng Tiến luôn luôn là một cái người hướng dẫn chương trình rất là sôi động, có những cái câu hỏi mà rất là sát với lại thực tế ngay bây giờ. Thì vâng, Minh Ánh có đọc tin tức và có tìm hiểu thêm về vấn đề này thì biết rằng đó, thật sự cái chương trình mà xóa nợ cho sinh viên đó, nó không phải là mới mẻ gì. Nhưng mà trong những cái thời trước đó, nó không có gây một ảnh hưởng lớn là tại vì nó không có đang vào cái thời gian lạm phát, nó không vào cái thời gian mà đang coi như là cái kinh tế nó xuống dốc như thế này. Dạ, cái năm thật sự là từ 1994 là đã có những cái chương trình như vậy rồi. Thì bây giờ Minh Ánh sẽ nói ra sơ sơ một chút về cái chương trình của thời mà năm 2007 đó của ông Tổng thống George W. Bush, mà chúng ta hay gọi thân mật là ông Bush con. Dạ, Tổng thống Bush con đã có cái chương trình này rồi chứ không có mới gì đâu. Dạ, nhưng mà lúc đó cái chương trình này nó tên gọi là Public Service Loan Forgiveness hay là PSLF Program. Vì cái chương trình này là muốn giúp đỡ cho những người mà làm việc cho trong chính quyền, là những người mà làm công chức đó. Thì công chức đó thì biết rồi là lương trả không có cao bằng những người mà làm ở ngoài những cái công ty tư nhân. Cho nên chính phủ đã khuyến khích giúp đỡ cho những nhân viên nào đi làm trả nợ đều đặn trong vòng 10 năm. Thì phần nợ còn lại chính phủ sẽ xóa. Cho nên nhưng mà mình thấy là chắc là những người mà làm trong chính phủ là tổng cộng cái số mà tiền xóa nợ nó cũng có ảnh hưởng gì mấy về cái vấn đề kinh tế của toàn nước Mỹ. Cho nên không ai đem ra để mà phản đối như lúc này. Và hiện nay đó, nghe nói rằng họ đã cho trước kia, mặc dù là nói là những người công nhân viên chức mà làm trả nợ trong vòng 10 năm rồi thì phần còn lại còn thiếu thì chính phủ cho xóa. Chứ không phải là tự động là cho xóa hết từ trên xuống dưới mà phải trả đều đặn trong vòng 10 năm. Thì cái điều kiện đó, nó khó hơn là bây giờ. Bây giờ thì họ sửa lại tháng 5 vừa rồi đó. Thì họ cho thấy là trong Bộ Giáo dục thôi nha, đã cho thấy là tổng cộng 113.000 người sẽ được xóa nợ. Và cái số tiền nợ đó là 6.8 tỷ. Rồi, một cái loại nợ khác nữa gọi là income driven repayment. Cái đó nó cũng, cái program này nó cũng có hay là tại từ nó được mở ra từ năm 1994 rồi. Dạ, cho những cái gia đình mà ví dụ đông con rồi thu nhập họ thấp đó, thì họ có thể lựa có tới 5 cách để mà trả góp từ từ. Và trong vòng 20 hay tới 25 năm thì số tiền nợ còn lại sẽ được xóa. Có nghĩa là vẫn phải trả đàng hoàng rồi chúng tôi mới giúp cho xóa nợ. Chứ không phải là cái cách mà bây giờ nó khác. Dạ. Thì theo ước tính của cơ quan cho vay tiền nợ học á, thì có 1.000 tỷ tiền nợ đã có một nửa là được trả theo lối này. Thì tháng 4 vừa qua, sau khi Bộ Giáo dục thay đổi lại cái điều lệ để cho người ta apply cho nó dễ hơn đó, thì có tới 40.000 người mắc nợ được xóa bỏ vĩnh viễn món nợ, cũng như trên cả 1.000.000 con nợ được giảm số tiền nợ xuống thấp hơn. Và cho nên nó có nhiều chương trình lắm, nhưng mà Minh Ánh chỉ xin nêu ra 2 cái chương trình chính mà thôi. Và mình nhìn lại để mình thấy tại sao có cái vấn nạn lớn như vậy. Có phải vì dịch bệnh hay không? Cho nên nhiều người thất nghiệp quá, không trả nổi cái tiền nợ student loan. Dạ, và tại sao trước kia thì nó không có những cái chuyện như vậy xảy ra? Và chính bản thân Minh Ánh đây, Minh Ánh cũng đã tự mình trả tiền học hết cái thời gian mà học 4 năm. Và khi mà học 2 năm, cái 2 năm cuối nữa của lên cái bằng cao học đó, thì mình cũng phải vay nợ. Và mình cũng phải trả nợ, nhưng mà có cái cách là mình nói ở cho mình defer, có nghĩa là ngay lúc này chúng tôi chưa có việc làm thì cho tôi trả cái tiền lãi trước đi, còn cái principal là cái tiền mà gốc đó, thì hãy để lại cho tôi trả sau này. Thì có nghĩa là mình có nhiều cách để mà mình trả nợ lên chứ không phải là không nha. Dạ, nhưng mà trước kia đó, tại sao cái vấn đề đó nó không phải là một vấn đề lớn, là tại vì mình phải nói là cái tinh thần trách nhiệm. Cái tri thức của cái người xưa đó họ cao hơn bây giờ. Họ vừa làm vừa học, họ ít tiêu xài hơn. Mình nhớ hoài coi cái, không biết Hoàng Tiến có hay coi mấy cái comic, là mấy cái tranh chuyện mà kiểu như chuyện tếu nhỏ mà tranh vẽ mỗi chủ nhật mà nó có hay. Mà trong đó có một cái là Charlie Brown, không biết là cái con chó mà Snoopy đó. Không biết Hoàng Tiến có biết cái chuyện đó không?
Dạ,
thì người ta vẽ tranh khối hài đó.
Dạ, vâng, thỉnh thoảng
thì thấy là, nhớ không?
Dạ,
nhớ không? Thì nhớ là có hình mà mấy em trẻ nó mở ra nó bán nước chanh, lemonade, rồi 5 cent, rồi này nọ đó, nhớ không?
Dạ.
Rồi mà mình nhớ hồi lúc mình mới qua đây nè, mình đi ngang mấy cái khu nhà, cái thấy có một đứa nó để cái bàn ra, cái nó để cái có cái bình nước chanh thôi, rồi mấy cái ly. Mình cũng tò mò lắm, thì tới thì nhớ đó 10 cent, 15 cent gì đó mình quên rồi. Nhưng mà đó là cái cách mà con nít ở Mỹ nó đã học cách tự lập rồi. Dạ, rồi đi qua hàng xóm đó, là thấy mấy đứa trẻ nó đi, nó gõ cửa, nó hỏi là có cắt cỏ không? Nó ở hàng xóm bên gốc kia nọ gì đó, để nó nói cho mình yên tâm là nó là ở đây, chứ không phải là nó ở đâu nó tới nó làm bậy. Dạ, giúp cho nó, rồi mình cũng hỏi, chứ còn nhỏ vậy mà đi cắt cỏ làm gì? Thì nó nói là dạ, nó lấy tiền nó để dành để nó làm cái gì đó. Thì mình thấy là con nít ở Mỹ đây, trước kia các em đã được giáo dục như vậy là tự lập, cho nên có cái tinh thần trách nhiệm cao. Cái tiền nó để dành sau này nó mua đồ chơi là cái gì mình không biết, hay là để cho, nhưng mà Hoàng Tín biết rồi, ở đây 18 tuổi là đã tự lập rồi. Ngày xưa học high school ra 18 tuổi là các em đã có thể ra tự lập, rồi tự vừa đi làm vừa đi học, hoặc là mà học một cái nghề rồi làm, rồi từ từ lên lão làng, rồi từ từ học thêm ban đêm. Ở đây học lúc nào học cũng được hết. Nếu mình nhớ không lầm, có một vị nào người Việt Nam mà mình nhớ là hình như là còn đội khăn vằn người Bắc đó, mà 70 mấy tuổi mới ra trường. Cũng vô trường đại học, cũng học lấy bằng computer science là gì đó với cháu. Thì đó, thì cho nên người ta mới nói rằng ở đây á, nếu mà các em được giáo dục mà đúng đắn á, học đúng những cái ngành ra để mà tự kiếm job thì nó đỡ rồi. Nhưng mà có những em á, là bước vào trường đại học, cái thứ nhất á, là cho mượn mấy cái hãng mà làm thẻ tín dụng đó. Họ gửi chào, có mượn tiền trước đi, rồi này nọ, lãi thấp, rồi này nọ. Thì mấy em tập một cái tính đầu tiên là xài tiền mà không có biết cách để mà mình budget, mình làm cái ngân sách cho mình. Cái thứ hai, ở trong trường, các em mượn được tiền học cho nên cứ học vô tội vạ, cứ lấy những cái lớp nào muốn thích thì lấy. Mà không nghĩ là những cái lớp mà mình lấy sau này nó có giúp ích được cho mình khi ra đời hay không. Tại ở nhiều cái trường college phải nói là có những cái môn mà mình đọc mình còn mắc cười nữa. Không biết học cái đó ra làm gì nữa. Thì có những cái người mà người ta giàu đó, con cái người ta giàu, người ta đã có cơ sở sẵn, người ta chỉ muốn con người ta học. Cũng ra cái bằng 4 năm rồi cũng có cái bằng gì đó để cho mọi người thấy là ô con tôi cũng học đại học ra. Nhưng mà cái bằng gì thì mình biết là cái bằng gì thôi. Dạ. Rồi cái nữa đó là các em ngày xưa đó, trong học sinh đó là thường thường ra là người ta học nghề. Dạ. Chứ người ta không có nghĩ tới con đường 4 năm đâu. Dạ. Mà bây giờ đó thì các em bắt buộc là cha mẹ nào cũng vậy, bắt em là ra là phải học 4 năm. Dạ. Chứ không có muốn con đi học nghề. Cho nên từ từ rồi những cái ngành nghề mà gọi là trading á, là làm tay chân, làm ví dụ thợ sửa máy, thợ sửa máy lạnh hay này nọ đó, mấy cái ngành nghề thì nó lại không có ai muốn học hết và mọi người cứ đổ xô vô là phải học cho được rằng 4 năm. Và nói ra không biết phải trách ai, nhưng mà chính ra trong những cái chỗ mà cơ quan của nhà nước bây giờ đó là họ bắt buộc trong cái qualification là cái tiêu chuẩn mà được nhận vào làm cái job đó là phải có bằng 4 năm đại học. Còn nếu không có 4 năm đại học thì phải xong bằng gì đó mà phải làm 10 năm kinh nghiệm thì mới được. À, và có những cái bằng gọi là certificate á, nhà bổ túc thêm, thì họ mới mướn. Cho nên đó là một lý do tại sao mà cái sự việc nó đưa đến là mỗi người một chút ha. Các em thì cố gắng muốn học để lấy mà không nghĩ là lấy cái bằng cho nó xứng đáng. Rồi vào trong đó thì cứ nghĩ mượn tiền rồi tới chừng mà có chuyện ra thì trả nợ không nổi thì lại là muốn là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, lấy tiền người giàu cho người nghèo, xóa nợ cho tôi để mà chờ. Thì cách mà mình nhìn thì mình thấy cái này, một là ông tổng thống Biden ông muốn cho mọi người thấy là tôi hứa thì tôi làm. Cái thứ hai là ngay lúc này, tại vì phải nói rằng là cái con đường đi của cái administration, cái nội các của Biden đã làm cho nước Mỹ quá yếu hèn, quá vào cái lầy đó, phải gọi là kinh tế rồi bên di dân rồi đối nội đối ngoại, có nghĩa là đang bị rất là nhiều vấn đề. Cho nên ông muốn lấy lại cái mua phiếu lại của cử tri đó, mà nhất là cử tri trẻ. Dạ, yeah, ông đánh vào cái giới trẻ để mà cho phiếu. Cho nên đây là chỉ là cái suy nghĩ của Minh Ánh thôi. Có thể là Minh Ánh có những người có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng mà khi Hoàng Tín hỏi thì đây là cái quan điểm của Minh Ánh thôi nha. Dạ, yeah, thì hy vọng quý vị khán thính giả, nếu ai nghe mà thấy nhất là thấy cái đồng lương, đồng tiền của mình làm ra để mình trả nợ cho con người hàng xóm đi học mà nó học búa xua cái gì đó không biết, rồi nó bắt mình bây giờ phải trả cho nó thì nghĩ sao? Hay là chính quý vị từng đi học, từng vay nợ và mình đã làm tròn trách nhiệm, mình trả nợ đầy đủ. Nếu mà nói như vậy thì quý vị thấy có công bằng cho quý vị hay không? Minh Ánh cũng đang tính hỏi ông Biden, tôi trả hết tiền nợ tôi rồi, chỉ có cho tôi lại xin 10.000 không? Tôi làm hết bổn phận người công dân rồi, mình lương thiện mà. Thì bây giờ tại sao chúng ta lại để cho ông Biden ông làm cái điều này với đất nước, với lại những người khác, những sinh viên khác đã ra trường đi làm thì nghĩ như thế nào? Dạ. Và nhất là bây giờ đó, biết vừa rồi, tuần vừa rồi mình có nói về vấn đề thuế, nhớ không? Trong cái chương trình mà ông để vô là giảm lạm phát đó, nhưng mà đi mướn 87.000 người auditor cho IRS để mà đi kiểm thuế, đi kiểm soát, đi audit chúng ta, để kiếm rán, kiếm thêm tiền từ chúng ta. Thì cái này là một cái câu hỏi để cho tất cả quý vị khán giả, thính giả nghe và tự mình suy nghĩ và tự mình trả lời. Còn nếu cảm thấy lời Minh Ánh nói không đúng thì xin dạ, vui lòng gửi gọi lại vào trong đài hay là lên trên trang mạng của đài, gửi cho Minh Ánh câu những cái phản diện hay là những cái câu hỏi gì mà Minh Ánh có thể trả lời được, Minh Ánh sẽ cố gắng làm. Dạ, như vậy là mình chấm dứt câu số 1 nha.
Vâng, biết sao hơn bây giờ chị. Chị đòi thử coi được không? Chị xúi mọi người, chị kêu mọi người đòi thêm. Bây giờ chị trả xong rồi, bây giờ chị phải e cổ, chị đóng thuế, đóng cho chính phủ. Chính phủ đem đi đã trừ nợ cho những cái người mà sinh viên như vậy. Và cái người sinh viên là họ đi rồi họ để họ đi học, thưa quý vị, cũng như là thưa chị. Nhưng mà họ đi học để họ có một cái nghề ra kiếm một cái job, họ làm một giờ 50-70 đồng, 50-70 đô, hoặc là một năm kiếm 100-200 ngàn. Thì quý vị cứ nghĩ đi, khi mình mượn tiền nợ thì mình trả trong bao lâu? 20-30 năm, 20-30 năm chưa xong rồi, bây giờ có cái vấn đề này nữa. Người dân thật sự, người dân đóng thuế, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Mà cho dù đó là những người đóng thuế, thì những người đã thật sự đã trả xong cái số tiền học của họ rồi, họ sẽ nghĩ gì đây? Họ có nghĩ giống như chị Minh Ánh hay không? Chắc chắn là có. Và quý vị hãy chờ xem trong những ngày sắp tới, chính phủ sẽ giải quyết cái vấn đề này với những cái phải gọi là những cái mà không được lòng dân, có người chống, có người binh, nhưng mà chống thì chắc có lẽ là nhiều hơn cái người binh, phải không thưa quý vị? Tạm gác đi cái chuyện này để chúng ta đến với một cái câu chuyện khác đi, chuyện tiêu xài, chuyện thuế má nghe mà chán nản, phải không thưa chị? Mình đổi đề tài nha. Thứ ba vừa qua, bầu cử sơ bộ ở nơi chỗ chị sống, Florida, ra sao rồi thưa chị? Tại Orlando, nghe nói là có ứng cử viên Việt Nam nào thắng cử hay không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín hỏi. Cả ngày thứ ba vừa qua thì mình ăn rất là bận rộn, là phải chở quý đồng hương cao niên đó, hay là các vị không cao niên nhưng mà họ cần mình thông dịch để hướng dẫn giúp trong phòng bỏ phiếu. Tuần trước đó thì Orlando rất là rộn ràng, tại mình cứ thấy là text message gửi, tại mình trong cái group mà campaign là giúp cho ứng cử viên Tuấn Lê. Thì có nhiều vị trời ơi thức khuya về làm cái này làm cái kia, gửi thơ lần cuối để nhắc nhở, gửi email rồi đi cắm bảng mấy cái nơi mà những cái chỗ mà bầu đó, những cái phòng phiếu. Thì làm rất là nhiều, nhưng mà nghĩ là trời ơi, chỉ có 250 vị ở trong cái vùng số 10, cái district 10 sẽ bầu thôi, mà chúng ta có tới 2 người ứng cử viên Việt Nam lận. Coi như nếu mà chia, mà đâu phải hai cái người Việt Nam mình có cái tính gì nè, 250 người chưa chắc 250 người đều đi bầu. Hoàng Tính có đi bầu không? Đó, hỏi cái đó, đôi lúc mình bận quá mình quên luôn. Mình nó sẽ nhắc nhở là ô đi bầu nha, đi bầu nha, rồi tới chở rồi gọi nè, thì mới có người đi. Chứ còn không họ đâu có nhớ đâu. Mà chưa kể nữa là trong đó có nhiều người, có người Việt Nam là cũng không ủng hộ cho cử viên Việt Nam mình, mà lại ủng hộ cho cái ông mà đối lập, là ông cũng là trong nội bộ của đảng Cộng Hòa thôi nha, nhưng mà ông đứng trong đối lập với lại cô Thúy Lô và em Tuấn Lê, là ông Calvin Wimbish. Mình cũng không trách được những cái người đó là tại như thế này nè. Ai cũng biết rằng cái midterm election này rất là quan trọng, thì chúng ta cần phải có những dân biểu trong đảng Cộng Hòa ở trong quốc hội đó, thì mới xoay được cái tình thế, giúp cho vị tổng thống nào next. Có thể là ông tổng thống Trump ông ra lại, mà cũng có thể là ông DeSantis, mình never know, right? Cũng có thể là ông thống đốc của ông Abbott của tiểu bang Texas. Nhưng mà rất là quan trọng là tại mình biết rằng là nếu mà cả hội thượng viện cũng như hạ viện mà bị vào tay của, mà cái số đông là majority đó, là người dân chủ, thì ông tổng thống có đưa lên cái gì là họ khóa cái đó, họ phản bác cái đó, họ không có muốn nhận cái đó, thì không có cách nào mà làm việc được. Và thêm cái nữa, khi mà mình đi họp với lại nội bộ đảng Cộng Hòa ở tại Tampa đó, thì mình biết là họ có một cái khuynh hướng mới, làm như một cái làn sóng mới, là họ muốn chọn và ủng hộ những vị ứng cử viên là cựu quân nhân, và sau đó là có thêm nữa là sắc da đen, người dân da đen hoặc người thiểu số. Nhưng mà dĩ nhiên là người da đen bây giờ là hơn cái người thiểu số của mình rồi. Chỉ trừ khi người thiểu số mình mà có những anh như là Hùng Cao. Là rất là có một cái background, phải gọi là thu hút nó mạnh mẽ, đã có dấn thân làm việc cho coi như là về cho đất Mỹ, đất nước Mỹ, thì họ mới chọn thôi. Cho nên ông Wimbish rốt cuộc là thắng được tới 11.000 phiếu, trong khi em Tuấn Lê đứng thứ nhì thì hơn 3.500 phiếu. Nhưng mà ít ra thì mình cũng thấy đây là một cái sự có một cái triển vọng cho em Tuấn Lê, không những cho Tuấn Lê mà cho những ứng cử viên Việt Nam gốc người Mỹ gốc Việt sau này, là em đã có được đứng hàng thứ nhì thì cũng hay lắm rồi. Cũng trên được một vài người Mỹ và trên được cô Thúy Lô, mà cô Thúy Lô trước kia là đã từng ra tranh cử và thất cử, nghĩa là người ta đã biết cô rồi đó, mà cũng không có được cái số phiếu cao như em Tuấn Lê, thì hơn nhau cần khoảng 500 phiếu thôi. Nhưng mà mình cũng mừng là em Tuấn Lê, trong cái thời gian mà em đi vận động bầu cử thì em quen biết rất là nhiều. Và ông cựu tướng Michael Flynn đó có mời em vào giúp cho cái chương trình của ông ấy, là cái chương trình hình như là America First, và một cái chương trình gì mà Election Integrity hay là gì đó, là về vấn đề bầu cử đó, phải trong sáng. Thì mình hy vọng là cái này là một cái coi như là thử cho Tuấn Lê, để Tuấn Lê chuẩn bị cho cái năm 2024. Thì ai đây cũng biết rằng Hạ viện là chỉ mỗi 2 năm là phải bầu lại, phải thay đổi lại. Cũng như cô Stephanie Murphy là người dân chủ đó, trước kia cũng làm, thì bây giờ năm nay là cô lại không làm nữa. Và cái mà mình cũng nói với, và Tuấn Lê cũng đồng ý, là chúng ta phải cần quảng cáo mạnh mẽ hơn. Khi mà mình có được cái dữ liệu mà đưa trả về lại đó, thì mình sẽ biết được người nào, sắc dân nào mình cần phải nỗ lực hơn. Chỉ có nhiêu đó thôi.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là giống như chị cũng có một cái suy nghĩ, thua kéo này mình bài kéo khác đi. Và qua tất cả những cái này thì chúng ta sẽ biết được có một người bạn trẻ tên là Tuấn Lê cũng đã bắt đầu bước vào dòng chánh rồi, và cũng để khẳng định cho người xứ sở Hoa Kỳ biết là cộng đồng của chúng tôi đang có những cái người trẻ đang muốn ra để mà tranh cử. Thì quý vị cũng cần phải lưu ý, cũng như là các đồng hương của chúng ta cần phải ủng hộ tinh thần cho các ứng cử viên, và chắc chắn là bây giờ mình phải dồn nỗ lực để mình giúp cho ứng cử viên Hùng Cao trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này, đúng không thưa chị?
Thưa phải, chắc chắn rồi, chúng ta phải cố gắng nha. Sắp tới đây là nghe nói là ứng cử viên Hùng Cao với lại bà Weston, là cái bà mà sẽ đứng ở bên dân chủ đó, sẽ có một cuộc debate, là hai bên sẽ tranh luận với nhau. Rất tiếc là phải mà mình ở gần trên đó, là mình sẽ chạy lên để mà mình đi nghe hai bên nói chuyện. Hai bên đưa tranh luận với nhau.
Ở trên Virginia phải không chị?
Dạ đúng vậy ạ.
Nếu mà có dịp chị lên tránh mà chị nghe được xong, chị về tường thuật cầu bộ hấp dẫn rồi nha. Như vậy là trong tuần này chị còn có đọc những cái tin tức gì khác nữa hay không? Nếu mà có thì xin chị vui lòng chia sẻ với thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta trên Sài Gòn Đà Lạt không thưa chị?
Dạ vâng, có một cái tin mà mình thấy là bắt đầu là những phụ huynh học sinh đó, thì mình biết là ở chỗ cái trường gọi là George Dawson, là ông George Dawson này đó, là ông là một người da đen, mà ông nội của ông là một người nô lệ, một người nô lệ da đen, và ông đã viết một cái quyển sách gọi là Life is So Good. Thì cái quyển sách đó ông viết năm 2000, lúc đó ông 98 tuổi rồi, và ông mới lần đầu tiên biết đọc và biết viết, thì thấy một cái cuộc đời như vậy cũng phải gọi là mình thương cảm lắm và có cố gắng. Thì cái quyển sách của ông viết thì nói chung là về những cái trước cái cuộc sống như thế nào trong cái đầu thế kỷ, khoảng thế kỷ 20, rồi những cái vấn đề phân biệt chủng tộc, rồi quyền công dân. Thì năm cái trường này trước kia nó có cái tên khác, nhưng mà năm 2002 đó, dưới thời ông Tổng thống Bush con, thì trường được bình bầu và đổi qua cái tên là George Dawson, tên của ông này. Sau khi mà được cái sự giới thiệu và đề nghị của bà ủy viên hội đồng trường học là Jerry Lawrence, Thì con của bà nó đi nghe ông diễn thuyết rồi nó về, nó thấy cảm động thương quá, nó thấy ông này là một cái tấm gương sáng, cho nên nó về nó nói với bà, mà bà là một vị truyền giáo nữa, thì bà mới đề nghị lên. Lúc đó bà làm cho trường học, bà đề nghị lên và cả trường học mình bầu lấy cái tên ông này để đặt cho trường. Cái đó không là quan trọng, mà cái quan trọng là như thế này, cái quyển sách của ông đó, khi mà đưa ra cho hội đồng mà giáo dục của trong trường đọc đó, thì họ mới nói là nó không có phù hợp để mà dạy cho các em học sinh. Họ vẫn để trong cái library, nhưng mà họ không muốn, là tại vì trong đó nó có nhiều cái nó nói về mà phân biệt chủng tộc một cách quá cực đoan đó, thì mình sợ sẽ dạy cái lòng căm thù của các em trẻ. Cho nên mình thấy cái này mình nhận thức ra được là hai điều. Điều thứ nhất á, là mình thấy cái nước Mỹ này nó rất là có cái tinh thần dân chủ và cái tinh thần từ ái nữa. Họ dễ xúc thương, giúp xúc cảm, thương cảm những vấn đề đau khổ của người khác. Họ nhận thức được ra ngay và họ muốn có một làm cái gì đó để tôn vinh cái tinh thần đó. Và cái điều thứ hai là cái vấn đề giáo dục cho trẻ em cũng vẫn chiếm một cái vị trí quan trọng. Cho nên cái này là một cái khi mà mình đọc ra, không phải mình đọc xuống rồi mình nói, mình kể chuyện không. Mà những gì chúng ta có thể thực hành được cho trong cộng đồng chúng ta. Nhưng ngay lúc này chúng ta thấy các em trẻ nó đã bị quá nhồi sọ quá, cho nên bây giờ yêu cầu các quý vị phụ huynh cũng như là những vị mà làm trong cộng đồng đó, cố gắng làm sao để giúp đỡ cho mình phải đi gần sát với giáo dục để chuẩn bị cái chương trình đó cho sau này cho các em. Cho các em đừng có cái nhìn lệch lạc, đừng có cái để cho những thầy cô giáo thiên tả đó. Mình chỉ có bao nhiêu đó để nói về vấn đề của Dallas thôi. Và hy vọng tất cả quý vị khán thính giả nghe đây, vị phụ huynh, cố gắng chúng ta phải làm việc chặt chẽ với lại trường học về vấn đề giáo dục của con em mình.
Thời gian không còn cho phép cho chúng ta thực hiện thêm nữa, thì phải gọi là hoàn thành. Cảm ơn chị đã lưu tâm theo dõi những cái tin tức thời sự, cũng như đưa ra những cái ý kiến của mình trong những cái vấn đề đó, trong cái chương trình Vú Buông Đời Tị Nạn được thực hiện trên Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và hy vọng là trong lần sau chúng ta trở lại với những cái đề tài cũng sẽ hấp dẫn hơn, nhất là Trung Thu cũng đang gần kề rồi hết thưa chị.
Dạ đúng rồi ạ. Mình đang mời.